đấng giáo chủ khác thì nói là phép tha, chỉ có đạo ta là chánh, còn đạo khác là tà. Ngược lại Đức Phật nói, người chớ nói đạo ta là chánh, chớ nói đạo của họ là tà, chớ nói đạo của là tà, chớ nói đạo họ là chánh. Người chớ nghĩ rằng, đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai là kiến thủ về tự ái hay cứng đầu. Vì tự ái hay cứng đầu có nghĩa là gì? Biết mình làm như thế là sai, biết mình làm như thế là sai, nhưng vì lòng tự ái cứ bảo thủ, không chịu thay đổi. Ví dụ các tôn giáo cúng tế là giết heo giết bò tạo thân nghiệp, mang thêm nhiều tội lỗi, nhưng họ bảo gì? Họ bảo chưa bài nay bắt trước. Cho nên hoặc là vì tự ái cứng đầu, hai là kiến thủ vì không ý thức được sự sai lầm của mình, vì trí huệ nó quá kém, chỉ nghe họ nhồi nhét như thế nào hiểu như thế đó, rồi cuối cùng thực hiện mà không thấy được sự sai lầm của mình. Như vậy là kiến thủ có hai phần: một là kiến thủ vì không ý thức được sự sai lầm; hai là kiến thủ vì tự ái hay cứng đầu. Cho nên đến chỗ này thì quý vị đang nghe mấy lần trước, có những tôn giáo gọi là gì, họ bắt giết hại trâu bò để cúng tế thần linh, họ cho đó là chánh trí, cho đó là chánh kiến. Nhưng mà đúng là mặt đạo Phật thì sao? Như vậy là khi giết heo giết bò để cúng tế, như vậy là họ coi chỉ có con người là quan trọng, còn muôn vật chỉ là những phần lễ thuộc cho con người. Đó là nhận thức một cách sai lầm nữa. Bởi vì hôm nay như Đức Phật đã nói trong kinh Vu Lan, trong kinh Báo Hiếu chẳng hạn, hôm nay chúng ta ngồi đây, ngày mai chúng ta chết đi, chúng ta làm trâu làm bò thì sao? Lúc đó chúng ta làm sao? Đã làm trâu chưa? Đã làm bò chưa? Đã làm heo chưa? Đã làm gà vịt chưa? Mà ngay chúng ta làm gà, làm vịt, làm heo, làm bò rồi mà ta cũng không biết, nó ngu muội đến cái mức đó, phải không? Có kiếp nào đó chúng ta làm sâu mà ta cũng không biết, làm bò mà chúng ta cũng không hay, làm ngựa chúng ta cũng không rõ, làm con heo phui chột như thế mà chúng ta cũng không biết gì cả. Cho nên vì sáu con đường từ cõi trời, có người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nếu chúng ta không giải thoát được sáu con đường này, tức là chúng ta vẫn mãi mãi là luân hồi trong sáu con đường đó. Hôm nay có người ngồi đây mà mặt mũi sáng suốt, mặt mũi hơi sáng, hơi đẹp là tại sao? Mà lại giàu sang nữa, sao? Tức là biết rằng người đó từ cõi trời mà xuống rồi. Đúng không? Biết rằng người đó từ cõi trời mà xuống. Nó bị phạm một điều nào đó mà chưa giải thoát được từ cõi trời, mà không thoát được, không tiến lên cõi thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật được, thì còn trở lại luân hồi sanh tử. Vì thế mà có những người sinh ra ta thấy mặt mũi khôi ngô, lại giàu sang, làm thì ít mà lại tiền của lại nhiều, là biết họ ở cõi trời mà họ xuống rồi, họ có còn là cái phước báo đó. Còn có người cũng sinh về cõi người, nhưng mà nó đang thủi, đang thui, nó xấu xí, nó không ra dáng gì hết, là biết rằng anh đã từ địa ngục hay ngạ quỷ lại rồi. Nhưng mà lên đã được làm người, mà nếu được tu tập thì sao thoát khỏi cái cảnh ngạ quỷ địa ngục, mà đang làm người để tiến lên cõi trời, hoặc là chứng quả thanh văn duyên giác. Hoặc có người sinh ra làm người rồi, luôn luôn lúc nào cũng thăng hẳn hết, lúc nào cũng chửi bới hết, lúc nào cũng đánh đập hết, là biết anh Atula qua rồi. Như vậy là trong sáu cái cảnh giới này, khi học rồi chúng ta biết rõ chúng ta đang ở trong cảnh giới nào. Do đó mà các tôn giáo khác thì chủ trương cúng tế để giết heo giết bò để làm gì? Để tạo thêm những nghiệp khác, mang nhiều tội lỗi, nhưng họ bảo rằng xưa bài nay bắt trước. Đó là một câu mà bất hủ trong nhân gian, họ cho đó là xưa bài nay bắt trước. Nếu ai làm trái lại thì sao? Làm trái lại là người đó bất hiếu. Vâng, họ còn bảo rằng chưa bài nay bắt trước, nếu ai làm trái lại thì họ cho đó là những người được con bắt bất hiếu. Đến chỗ này quý vị nghe lại nhé. Vậy là kiến thủ mà bị tự ái hay là cứng đầu. Lúc tôi còn ở Bảy Hiền thì con có năm tộc, thì tộc đó là tộc Nguyễn, từ trước nay họ cúng mạng. Thì đến khi tôi về lãnh đạo tại đó thì đa số quy y tôi. Vì thế mà năm nó họ cúng chay, họ mời tôi lên cúng tộc chay làm tới 500 cái bệ vị là đúng không? Làm xong lên khai kinh, tụng kinh kỳ siêu cho tộc Nguyễn. Thì khi lên tôi khai kinh á, thì có mấy ông già ông nội ngồi, trẻ trẻ thì vô trong hết lại, nhưng mà có mấy ông già với mấy bà già mới ngồi. Ông mới đem chai rượu tới, mới ngồi, mới bực đó chứ. Bày đưa thịt đây bày, uống anh, uống chị, để cho tụi nó ăn chay. Còn mình nè thì cứ xưa bài này bác chưa, ông bà ta làm gì ta làm nay. Ông bà ta hồi xưa giờ có ăn chay bao giờ đâu, mà trừ nó bác ông bà ta ăn chay. Ông bà ta hồi nào chưa biết cái miếng cơm chay là miếng gì, mà trừ nó bác ông bà ta ăn chay. Tụi con cháu bây giờ đồ bất hiếu, ông bà ăn sao ăn gì thì cũng nấy, chứ làm sao mà giờ ông bà ta hồi trước giờ có biết cái miếng chài là miếng sao. Bây giờ nó đi ông thầy vậy đó, cùng kinh đi ai thì nó ăn chài bây giờ, để cho nó ăn chài. Còn tôi với các anh thì uống rượu, ông bà mình đâu chưa uống rượu quen rồi. Ông bà mình chỉ biết có rượu với thịt, chứ không biết gì thứ gì hết trơn á, cứ nhậu đi, nhậu. Trời ơi, trong đây còn tụng kinh đến còn la to nữa. Cứ vậy á. Tôi mới khởi kinh xong rồi tôi mới ra, tôi vẫn còn ngồi, vì sai quá đi đâu được. Cho nên bây giờ tôi chào mấy bác, ông nói chào thầy, thầy tụng kinh hay quá. Anh còn dở được cái giọng là tụng kinh hay quá đó, bị giọng tôi hồi đứng tông vẫn xuống. Cho nên nãy giờ tôi bác nói gì đó hả, ông ngồi đi bác nói vậy mà. Tôi nói, tôi nói chưa bài nay bác chưa, ông bà ta ăn gì thì cũng thấy, ông bà tôi hồi nào giờ có biết ăn chay đâu mà trời con chay. Thầy đem chay vô thầy cúng, ông bà tôi ăn đâu được. Ông bà tôi ăn đâu được. Mà sắp có lũ con tôi, lũ cháu này bây giờ nó hư hỏng như thế, nó làm cho ông bà chúng tôi ăn không được thì tôi tức. Tôi nói cho thầy biết vật dưỡng nhân chứ, Khổng Tử dạy vật dưỡng nhân chứ, còn vật sinh ra để nuôi người chứ, còn sổ nhau ra nữa chứ. Vật dưỡng nhân là nghĩa gì? Là vật nuôi người. Vâng, thôi bây giờ tôi nghe rồi, đó là bác nói bây giờ tôi hiểu rồi, mấy bác ý đồng ý như vậy hết phần nè. Bây giờ thì thôi, bây giờ tôi cúng rồi, tôi khai kinh rồi, bây giờ tôi cũng rảnh một chút, mấy bác có hỏi gì hỏi thay. Thì tôi hỏi vậy đó, thầy trả lời cho tôi. Mà tôi rồi nó còn trẻ lắm nha, mới 34 tuổi à. Bây giờ thưa bác, bây giờ nó chưa bài nó mất trước, rồi ông bà ăn gì cúng nấy đúng không?
Đúng.
Ông bà tôi ăn mặn trừ cúng mặn, ông bà tôi ăn thịt trừ cúng thịt, ông bà tôi ăn tôm cá là tôi cũng tôm cá, chứ ông bà tôi ăn chay đâu. Mà đã cúng cho ông bà ăn mà cúng ông bà ăn không được thì cúng chi? Là một hơi cúng cho ông bà ăn mà cúng ông bà ăn không được cúng chi? Tôi nay xin lỗi bác, nếu cúng cho ông bà mà ăn được chắc không ai giống cúng rồi.
Ông nói sao không cúng? Cúng ông bà ăn chứ.
Nếu bưng lên cái mâm nào hết mâm nấy, bưng lên dĩa thịt hết dĩa thịt, bưng lên dĩa sôi hết dĩa sôi, bưng lên dĩa cao hết rau tàu, ăn rồi hết cái rồi còn cháu đâu dông cúng nữa, mà bưng lên mâm nào hết mâm nấy đâu dông cúng nữa. Anh không biết nói sao, vì bưng ông bà ăn gì cúng nấy thì bưng lên dĩa thịt ăn hết dĩa thịt, bưng bát canh ăn hết bát canh, bưng dĩa xào ăn hết dĩa xào, đâu dông cúng đúng không? Nào dông cúng nữa mà. Cúng ông ăn hay sao được con nữa ăn. cũng không ăn hết mâm đâu, hết mâm nay làm thịt con bò, hết con bò làm thịt con nghe, hết con nghe làm thịt gà, hết con gà còn cháu đi về không lậu dông cúng. Anh nằm anh tức quá, anh tức quá anh vặt nhân dân chứ. Rồi cuối cùng anh vặt nhân dân chứ. Tôi nói vặt nhân dân của Khổng Tử dạy, vặt nhân dân như thế này, nó có những cái con vật sinh ra, mà nhất là con chó, là nó sinh ra để làm gì? Nó túi, nó thức, nó giữ ăn trộm, ăn cướp để cho ta ngủ được ngon. Đó là vật dưỡng nhân. Đó là con bò, con trâu, nó chịu khó kéo cài cho ta để cho con lúa mà ăn. Ta ăn là nhờ con bò, con trâu của nó kéo cài cho ta, cho nên gọi là vật dưỡng nhân. Chứ còn vật dưỡng nhân nói như bác á, ta là con vật, rồi sinh ra để thí cho cọp ăn, bác có chịu không? Bác có chịu không? Nói ai chịu? Không chịu. Tức là ta là con vật, tức là trong cái loài vật, ta là cao đẳng động vật, các loài kia là hạ đẳng động vật, mà sinh ta ra là một con vật để mà hiến cho cọp ăn thì bác có chịu không? Nghe nè, hôm nay đến phần cái này à. Nghe rõ à? À, để cho thấy rõ cái luận lý, cái thuyết lý của Đức Phật đã thuyết minh một cách rõ rệt. Tôi xin lỗi với bác, đến phần thứ ba này. Ông thân của tôi chắc bác biết, cùng quê với bác à. Ông quê mà, hồi trước là chánh tổng, phải không nè? Ông ở trên rừng, sao bây giờ ông ở trên rừng? À, ông hết lần chánh tổng, ông lên trên rừng, ông đốn củi. Ông lên củi thì ông chỉ ăn thịt cọp không thôi. Bắt được cọp trong lòng thịt, ông ăn rồi muối mắm để rồi, muối lâu ngày để ông nấu ông ăn. Thế bây giờ ông chết, tôi có dám làm thịt cọp tôi cúng không? Có không? Bác trả lời giùm tôi chứ. Ông chỉ ăn thịt cọp không thôi. Bây giờ con là có hiếu, bây giờ phải có thịt cọp chứ thịt heo ông không ăn được, thịt bò ông không ăn được, có tôm ông không ăn được, mà chỉ ăn có thịt cọp không thôi. Thì bây giờ liệu tôi có dám bắt cọp để cúng cha tôi không? Mà nếu không cúng bắt hiếu sao bác? Nhờ quý vị nghe rõ nha. Cái thứ hai là mẹ tôi. Mẹ tôi cứ lạ là từ sinh ra đến khi lớn lên mà khi bà chết á, tôi nói mẹ tôi thôi, tôi nói ai hết đó nha, bà ăn thịt chó thôi, bà chỉ chuyên ăn thịt chó không ăn gì hết á. Thế thì bây giờ bà chết rồi tôi có dám làm thịt chó cúng mẹ tôi không? Mà nếu không cúng được bất hiếu gì sao? Cho tôi ăn gì thì tôi cúng nấy thì sao? Cái này, cái kiến thủ này họ đã cứng đầu về tự ái, họ không hiểu được những cái triết lý sâu xa huyền diệu, do đó mà họ lỗi lầm vì sao? Vì cứng đầu và tự ái, vì trí huệ họ non kém, cho nên nhận xét không đầy đủ, vì thế mà nó bị kiến thủ. Cho nên trong vấn đề này, trong kinh Đà Hàm, khi Đức Phật xuất gia rồi, khi ngài đứng trên núi Linh Thứ, thì hàng năm vua Ba Tư Nạc đều giết 100 con cừu, 100 con dê để tế thần, phải gì không? Nghe rõ đó nha. Thì hôm đó khi mà ngài xuất gia thành Phật rồi, thì Ba Tư Nạc là bạn bè của ngài khi ngài còn là Thái tử Tất Đạt Đa, bên này là Thái tử Ba Tư Nạc. Khi ngài xuất gia thành Phật thì vua Ba Tư Nạc mất, và cho nên Thái tử Ba Tư Nạc lên ngôi rồi, thì bên này đúng cái ngày đó là ngày tế thần của Ba Tư Nạc, nối truyền kế tục sự nghiệp của cha, về tế lễ của cha. Thì Đức Phật xuống đi theo đàn cừu và đàn dê. Những cái con mà nó đi chậm nhất, nó chạy không kịp thì cái tên chăn chiên quất vào lưng nó, đau quá, ngài chỉ chạy ôm cho kịp con mẹ nó. Rồi những con bị đau ốm cũng bồng đến cho kịp mẹ nó, đi kịp cha nó. Đến đàn tràng thì còn 100 con cừu, 100 con dê. Vua Ba Tư Nạc vừa bước ra đàn tràng, vung gươm lên, hỡi tất cả quần thần và muôn dân, hãy lắng lòng thanh tịnh để uống máu 100 con cừu, 100 con dê, để rửa sạch tội lỗi của ta, có quần thần và có muôn dân. Đưa kiếm thật cao thế này. Thì Đức Phật lên đàn tràng. Lên đàn tràng thì Ba Tư Nạc ngạc nhiên, ủa ai dám lên đàn tràng? Thì Đức Phật nói, ta là Thái tử Tất Đạt Đà. Ủa, Thái tử Tất Đạt Đà, người bạn có năm chưa? Bọn hôm nay ngươi thành Phật, ngươi đến đây có việc gì? Tôi đến đây muốn hỏi nhà vua. Giết 100 con cừu, 100 con dê là tế thằng nào? Giết 100 con cừu, 100 con dê là tế thằng nào? Tế luôn, năm nào cũng tế, mà không biết tế thằng nào cả. Vâng. Thì Đức Phật làm gì? Ông mở ra một đáp số, mở cửa cho Ba Tư Nặc trả lời, ngươi tế thằng thiện hay tế thằng ác? Thế là có đáp số chưa? Rồi, mở cửa rất đẹp. Ba Tư Nặc, ta tế thằng thiện. Sướng quá mà người ta mở cửa, mở đáp số cho mình đạt bộ đông ngồi, sướng quá. Tôi tế thằng thiện. Thì Đức Thế Tôn mới nói, nếu ngươi tế thằng thiện, để ông thằng đó là thiện rồi, thì không bao giờ chấp nhận cái hành động tàn ác này, thì ngươi tế để làm gì? Nếu đông thằng đó là thiện, đã là thiện thì không bao giờ chấp nhận cái hành động tàn ác này, thì ngươi tế để làm gì? Tôi tế thằng ác. Thì hãy thiện rồi tới tới ác. Thiện nghe không được thì bây giờ tôi tế thằng ác. Nếu đã là ác hơn gì nhà ngươi đâu mà tế. Nếu đã là ác thì hơn gì nhà ngươi đâu mà tế. Thế là cuối cùng Ba Tư Nặc quan rương xuống truyền lệnh, thả trăm con cừu, trăm con con dê, đó là bậc trí mới làm được. Còn cái ngu thì sao? Là cứng, cứng đầu vì tự tự ái, xưa bài nay bắt, bắt trước. Còn Ba Tư Nặc dù muốn dù không cũng người có trí, nhà hiểu được lời dạy của Đức Thế Tôn, liền truyền lệnh thả 100 con cừu, trăm con dê, và từ nay tới đi ta không tế lễ nữa. Và quy y theo Đức Thế. Như vậy kiến thủ nó có hai phần, có nghĩa là một là nó không ý thức được cái sự sai lầm của mình, cho nên sai lầm, nhưng không đủ sáng suốt để nhận thấy và bảo thủ hành vi ý kiến hành động của mình. Cái kiến thủ vì tự ái hay cứng đầu là biết mình làm như thế là sai, nhưng vì lòng tự ái cứ bảo thủ không chịu thay đổi. Đó là hai phần của kiến thủ. Rồi bây giờ đến cái phần thứ mấy? Phần thứ năm. Gì nữa? Là giới cấm, cấm thủ. Nhưng mà là giới cấm thủ là gì? Tin mà làm những điều đang cấm không phù hộ. Vâng, như có các tôn giáo khác, họ tin, họ nghe và họ giữ những điều đang cấm không phù hợp. Ví dụ như có nhiều tôn giáo ép xác, ăn ớt, lăn đá, dằn bụng, đứng một chân, nằm chỗ bẩn thỉu, có đạo thì một nằm bắt tín đồ phải giết chết heo bò để tế thần. Giống như vô não thì phải giết chết 1000 người để sinh về cõi. Có gì? Có Brahman. Đó gọi là giới cấm, cấm thủ. Tại Việt Nam ta có bao nhiêu đạo? Có đạo thì gọi là ăn sầu, đạo thì ăn ớt, đạo thì ăn dừa, vâng. Ăn sầu, ăn ớt, ăn dừa. Đạo thì gọi là đạo nằm. Có đạo thì gọi là đạo đứng, đạo nằm, đứng miết chứ không nằm. Có chỗ nằm miết chứ không không đứng. Đạo thì chỉ ăn dừa, không ăn thứ gì khác. Đạo thì ăn ớt, không ăn gì khác. Đạo thì ăn trầu, cho nên gọi là đạo trầu. Thì những cái điều mà giới cấm thủ, tức là họ giữ như thế, tức họ giữ giới, gọi là kiến thủ kiến, gọi là giới cấm, cấm thủ. Như vậy là những cái điều giữ đó có phù hợp không? Ngay cả Đức Phật, Ngài có ăn cái gì? Ngài tu khổ hạnh không? Ngài tu khổ hạnh mấy năm? Theo lịch sử thì Ngài tu khổ hạnh 6 năm. Mà trong sử thì có ghi là Ngài ăn một hột mè. Đó là điều sai lầm. Ngài ăn một hột mè. Đó là điều sai lầm. Ngài ăn mè, chứ không ăn một hột mè. Trong thời gian tu khổ hạnh đó thì Ngài ăn mè, chứ không phải ăn một hột mè. Mà trong thời gian đó Ngài ăn mè, trong lúc tu khổ hạnh. Ăn mè có nghĩa là gì? Cái mè đó nó chống cả thiên nhiên, chống tất cả độc tố, và làm cho cái sức sống của con người được bền dẻo. Nói xin lỗi, ai ăn thử gạo lứt muối mè các biết à? Vâng. Và chính thực nghiệm nhất là tôi ăn được 6 năm gạo lứt muối mè này. Vì thế mà bữa nay nó dạy ai đau bao tử bằng tôi không? Chút huyết 3 lần phải không? Thế mà nước da vẫn đỏ. Tôi vẫn khỏe. Đấy. Tay vẫn còn cứng như thường, tự nhiên. Vâng. Ngó hai cái bắp tay của tôi vẫn còn chưa thấy già. Còn nếu người 50 mà ngồi đời thì cái bắp tay này nó đã nhõm nhẽo rồi, phải không? Còn tay của tôi vẫn còn cứng. Cứng như thường, bắp chân vẫn còn cứng ngắc. Nên ai qua bóp chân của tôi là biết, giống như ông thanh niên 30 tuổi vậy. Cho nên cái gỗ lứt muôi mè rất là quý. Mà khi ăn được nó rồi thì rất là tốt, nó đổi hết tất cả máu trong cơ thể của ta từ trước đến nay. Vì thế mà ăn rất khỏe, sống rất khỏe, nó chống được cả thiên nhiên. Nó không có những cái bệnh tật mà làng trẻ. Không có cái chạp ngặt mũi, chạp đau đầu, chạp đau này đau khác, không có. Có nhiều khi tôi làm việc suốt cả ngày, túi vô tọa thiền niệm Phật suốt cả đêm, không có gì trở ngại hết. Thế mà người khác thì rất là khó khăn. Da thì sinh giờ, nó nước da nó mát, tu hành nước da nó mát, nó dần bớt. Nó trăng giờ, da tôi lúc nào nó cũng được hết. Nó vậy, xấu xấu vậy cho nó da lúc nào lúc đó. Nó thiệt á. Đúng không? Cho nên có nhiều người nói sao con mặt có thể nói như mặt quan công, lúc nào cũng đỏ. Hả? Chứ có sinh giỡn đâu. Cho nên nói cách khác là khi ngài tu khổ hạnh như thế là ngài ăn mè, chứ không phải là ăn một hột mè. Ngài ăn mè để chống tất cả thiên nhiên. Vì thế mà ngài tọa thiền, ngài làm việc, ngài sống rất là bền dẻo, rất là tự tại. Cả chỗ nóng bức, cả chỗ lạnh lẽo, ngài cũng đủ sức chống đỡ. Vì thế mà trong lúc đó gọi là ngài ăn mè. Ăn thử mè cho xem, nó có nhiều cái chất dinh dưỡng tuyệt, làm cho người nó không mập mà nó cũng không gầy. Nó làm cho con người lúc nào cũng bình thường. Và khi nóng đến nó cũng đủ sức chống đỡ, và lạnh quá nó cũng đủ sức chống đỡ. Nhất là cái khí hậu tại Ấn Độ khắc nghiệt. Cho nên có nhiều cái đạo thì ép sát. Mà bên đó là ép sát là cái gì? Người ta đứng Kanika, người ta đứng đội phân ở trên đầu. Đội phân trên đầu rồi đứng một chân nó thế này đây. Rồi đứng một chân rồi đứng đội phân trên đầu, cái nước chảy xuống ép sát, cho đó là người đủ sức chịu đựng. Nhưng Đức Phật là bác cái tu đó, rồi nằm để đá giữa bụng như thế này, nằm đá là bụng, cái để đá đè lên trên bụng, giơ một chân này, giơ một tay này, nằm giữa trời như thế, giữa nắng như thế, nó chịu đựng. Đó gọi là ép sát. Thì Đức Thế Tôn cho rằng những điều đó gọi là giới cấm, cấm thủ. Những cái giữ giới như vậy là không hợp lý. Vì nó ép sát như vậy là trí tuệ không có. Trí tuệ mà dần mòn, mà trí tuệ dần mòn thì tu hành để làm gì? Như vậy là đạo Phật có hai cái chủ trương rõ rệt. Một, tu hành phải nương theo trí tuệ. Rồi trí tuệ không có giải thoát, ép sát không có giải thoát. Trong cung hoàng địa ngọc không có là đâu giải thoát. Mà ai rời được hai cái cực đoan đó là người tiến đến con đường giải thoát. Bởi vì nằm trong dục vọng là có giải thoát không? Không có trí tuệ rồi. Mà nếu xa vào con đường thứ hai là ép sát đến cùng cực như vậy thì có trí tuệ không? Cũng không có trí tuệ nữa. Vì thế cho nên đạo Phật bắt cả hai cái luận thuyết đó để rồi đi vào con đường trung đạo. Nghĩa là ngài không tu khổ hạnh, rồi khổ hạnh để nhận bắt cửa có nặng thu gia thà. Rồi ngài đến gốc cây tắc bắt là ngài thề rằng ta sẽ ngồi tại đây dù cho thịt tinh nát xương ta tan, ta cũng không rời khỏi chỗ. Ngồi chỗ nào? Ngồi chỗ bốt đi, tức là trí tuệ. Ta ngồi tại trí tuệ mà thôi, rời trí tuệ không có giải thoát. Như vậy là tu ép sát cũng chỉ làm cho cái thân xác hao mòn, mà thân xác hao mòn rồi thì trí tuệ cũng dần kém thì lại càng vô ích. Do đó ngài rời hai cái cực đoan, một là sống xa qua lộng lẫy trong cung hoàng điện ngọc, trong niệm ấm trang bông và trong vợ đẹp con ngon, thì nơi đó không có giải thoát. Ngược lại khi mà ép sát tu của hạnh cũng không giải thoát được. Vì thế ngài sẵn nhận bắt cửa có nàng Sujata và ngài nói gì? Ngài thề rằng tại gốc Tát Bất La, tức là hôm nay gọi là gốc bộ Bồ đề, bồ đề là trí, trí tuệ. Bồ đề có nghĩa là bốt đi. Bốt đi chuyển ngữ thành ra gì? Thành bút. Bút đà. Này, bút đi chuyển ngữ thành bút. Bút đà. À, tiếng Phạn là bút đờ. Bút đờ là gì? Đa là người, bút là hiểu, hiểu biết. Bút đi cũng vậy, bút bút đi là người trí, trí tuệ. À, bút đa là người hiểu, hiểu biết tận cùng. Vì thế qua đến đến Trung Hoa thì dịch gì? Dịch chữ bút đa thành chữ chữ Phật. À, dịch chữ Phật hay hơn nhiều. Như vậy là tiếng Trung Hoa dịch ra chữ Phật hay hơn chữ bút. Bút đi hay hơn chữ bút đa. Tiếng Anh cũng gọi là bút đơ, mà tiếng Pháp thì gọi là bút đi. À, Buddha. Tiếng Pháp thì gọi là bu Buddha. À, tiếng Anh là bút đơ, tiếng Phạn là bút đi. À, và tiếng Tàu dịch là Phật. Như vậy là chữ Phật chúng ta nghe. Nghe trở lại chữ Phật này. Có mấy bộ? Có bộ. Bộ nhân vừa tưởng hình mà vừa tưởng. Tưởng ấy chữ nhân là người. Chữ Phật là không. Tức là người không. Không làm. Đó là tưởng ấy. Người không làm. Không làm gì? Không làm ác. Không làm. Không làm thiện nữa. Thì mới gọi là Phật. Nếu còn thấy mình làm thiện thì còn đối tượng với ác thì sao? Là còn ở trong vòng đối, đối đãi. Thì người như thế chưa gọi là Phật. Bao giờ bứt cái sự đối đãi đó, không làm ác mà cũng không làm thiện nữa thì mới gọi là Phật. Hiểu không? Lớp này cũng chưa hiểu đây chứ. Chưa hiểu không? Hả? Tôi giảng cho khác cái đã. Thế là như vậy là tưởng, tưởng ấy, phải không nè? Rồi, đấy là tượng hình. Chữ nhân cũng là người. Như vậy là chúng ta thấy hai sổ. Phải không? Thấy hai sổ không? Tức là hai sổ này biểu tượng cho hai vòng đối đãi của thế gian. Một là xấu, hai là tốt. Một là dở, hai là hai. Bên này ác, bên này thiện. Bên này chúng sanh, bên này Phật. Bên này sanh tử, bên này niết niết bàn. Bên này khổ, bên này vui. Thế là thế gian có hai vòng đối đãi. Bên này phải trái thì bên này lại phải, đúng không? Phải có cầm áo con có trái có phải không? Ê, có bề mặt và trái không? À, tất cả đều ở trong vòng đối đãi. Thế thì ai còn ở trong vòng đối đãi này, tức là chúng sanh. Ngược lại Phật thì hai cái đó là một. Tối lại, hai cái là một trong con hài. Ai mà đạt được cái đó thì gọi là Phật. Không còn thấy ác mà cũng chẳng thấy thiện, không thấy thường, cũng chẳng thấy đoạn, không thấy tốt, cũng chẳng thấy xấu, không thấy hai, không thấy dở, chẳng thấy chúng sanh, cũng chẳng thấy niết bàn. Thì chính đó là Phật. Cho nên ai được tánh không, tức là Phật. Cho nên Vệ Năng nói gì? Tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi, tâm bình thì thế giới thản nhiên, tâm phàm thì ba món độc trói cái buộc, tâm thánh thì sáu món thần không tự tại, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh. Đây, tâm không, tâm thanh thì nhất đạo thanh tịnh. Tâm hữu thì sao? Tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành. Tâm không thì nhất đạo thanh tịnh. Tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành. Tự mình đập mây mà uống nước cam lồ, chẳng có ai cho mình. Nằm đây lửa hừng hay uống máu mủ cũng tự mình gây ra, chẳng phải trời sinh, chẳng phải do đất mà có. Tự mình đập mây mà uống nước cam lồ, chẳng có ai cho mình. Nằm đây lửa hừng hay uống máu mủ cũng tự mình gây ra, chẳng phải trời sinh, chẳng phải do đất mà có. Đây, như vậy là khi nào đạt được hai cái này, hai cái này trói là một, thì chính đó là Phật. Lúc đó gọi là tâm không. Hiểu không? Hiểu chưa mà không có ngơ ngơ vậy? Bởi vì chúng ta đang tu gì? Tu thiện để làm cái gì? Giết cái gì? những điều ác, đúng vậy không? Và thế thì tôi ví dụ cho chân hiểu vậy đó. Đang tu thiện để dứt các điều ác, đúng không nào? Là lấy cái thiện để trừ cái ác cái gì? Thế thì đây là sanh, đây là tráng, phải không nhỉ? Tại sao kêu là tráng? Tại vì nó có cái sanh nó kêu đây là tráng, đúng chưa? Nhưng mà cái này nó tráng hết thì sao? Hai cái cùng tráng hết thì kêu là gì? Cái gì? Đây gọi là tâm không, nhất đạo thanh, thanh tịnh, không còn người làm ác nữa thì thiện để làm gì? Sở dĩ có người làm thiện là tại vì có người làm ác, mà tất cả chúng sanh không làm ác nữa thiện để làm gì? Lúc này kêu là gì? Kêu là gì? Và hiểu không? Lúc đó gọi là tâm, tâm không. Tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung tung hoành, tự mình đập may mổ nước cam, cam lồ chẳng có ai cho mình, nằm trên lửa hừng hay uống máu, máu mủ cũng tự mình gây ra, chẳng phải trời sinh, chẳng phải do đất mà có. Tôi sẽ hết giờ rồi ha. Như vậy là đến trần vô não thì sao? Cũng tin theo cái đạo Bà La Môn, giết 1000 người thì được sinh về cõi phạm thiên, đúng không? Mà khi vô não giết được 999 người thì còn người cuối cùng nữa, vô não nghĩ gì? Thấy rằng không có ai ngồi đường để mà giết, vô não chạy về nhà để giết mẹ. Thì khi mà vô não chạy về nhà giết mẹ thì lúc đó Đức Thế Tôn mới xuất hiện. Tại sao Đức Thế Tôn không xuất hiện trước để cứu bao nhiêu người? Tại sao lại xuất hiện lúc này trễ như thế? Đây là điều quan trọng. Cho nên một người mà tu hành không phải dễ đâu, không phải chuyển cái tâm thức hồn cách dễ dàng, mà phải chờ đủ nhân duyên. Nếu nó giết 300 người chưa chắc đã cứu được nó, giết 700 người chưa chắc đã cứu được nó, bởi vì nó đang cứng đầu và đang tự ái, đang bảo thủ cái ý kiến của nó cho nó được sinh vào cõi phạm thiên là đúng. Đến bây giờ hết người rồi, nó phải chạy để giết mẹ cho đủ 1000 cánh tài. Lúc đó mà lúc cắn căng cần phải đưa lên mổ cho tận cùng, lúc đó phải đưa lên bờ mổ cho tận cùng, thì lúc đó Đức Phật mới xuất hiện. Bởi vì sao? Lúc đó biết ý của vô não, nếu giết mẹ thì được sinh về cõi phạm thiên, nhưng phạm cõi bất hiếu, nếu không giết mẹ thì không sinh được về cõi phạm thiên. Hai yếu tố đó thì lúc đó thì vô não mới chuyển được tâm thức của mình. Vì thế Đức Thế Tôn xuất hiện trước sanh thì vô não đã có đáp số là được, ta không giết mẹ nữa, bởi vì giết mẹ thì phạm tội bất hiếu, nó về cõi phạm thiên, mà phạm tội bất hiếu thì cũng vô ích, mà nếu không giết mẹ thì không được sinh vào cõi phạm thiên. Vì thế bây giờ có Gotama Cù Đàm đang đi lững thững ngoài sân kìa, vâng. Thế thì vô não xách cơm chạy theo Gotama Cù Đàm, thì Gotama Cù Đàm đi, vô não chạy mà không kịp, đúng không? Phải trong sử như thế không? Gotama Cù Đàm đi, vô não chạy mà không kịp, thì vô não kêu gì? Gotama Cù Đàm đứng lại, Gotama Cù Đàm đứng lại. Thì Đức Phật nói gì? Ta đã đứng lại từ lâu rồi, bao nhiêu người đứng lại ngươi thể gặp ta. Không hiểu gì cả. Tôi chạy thế này còn không kịp, bảo tôi đứng lại không kịp, đúng không duyên? Tôi chạy như thế này còn không kịp, bảo tôi đứng lại sao kịp? Nhưng mà lúc đó Đức Thế Tôn vẫn nói, ta đứng lại từ lâu rồi, bao giờ người đứng lại người sẽ gặp ta. Ủa, sao lại câu nói vô duyên đó mà bậc thánh nó hai lần? Tại sao? Vì thế lần thứ hai thì bắt được bộ não phải suy nghĩ. Và lần thứ ba Đức Phật nói, ta dừng lại từ lâu rồi, bao giờ người dừng lại người sẽ gặp ta. Thì lúc đó vô não nó quang gương mọi người. Tại vì sao? Bởi vì ta đã dừng lại tham lam, dừng lại sân hận, dừng lại si mê, dừng lại kiêu mạn từ lâu rồi, bao giờ ngươi dừng lại ngươi sẽ gặp ta. Còn ngươi còn sân hận như thế, còn tham lam như thế, còn ngu si như thế, làm sao gặp ta được? Như vậy chỗ này hiểu chưa? Hiểu không? Chỉ có câu thôi. Như vậy là một bên thì hiểu về tánh, một bên thì hiểu về xử lý của thế gian, là bên một chạy bên thì đi, mà bên kia thì nói rằng ta đã dừng lại từ lâu, ta đứng lại từ lâu rồi, bao giờ người đứng lại người sẽ gặp ta, đúng không? Hôm nay chúng ta tu thành Phật có dừng lại không? Nếu không dừng lại thì làm sao thành Pháp? Nếu không dừng lại tham lam, nếu không dừng lại sân hận, nếu không dừng lại si mê, nếu không dừng lại kiêu mạn, nếu không dừng những ác kiến này. Ác kiến làm gì? Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ này, thì làm sao chúng ta gặp Phật được? Phải không? Tôi nghĩ hả? Đấy. Còn 10 phút nữa hả? Vâng. Cho nên chúng ta đang tu hành trong pháp môn tịnh độ có liên quan đến duy thức không? Hãy là học duy thức, tức là tu pháp môn tịnh độ. Quý vị lắng nghe nha. Như vậy là niệm Phật là tu gì? Quý vị niệm câu niệm Phật là gì? Là tu thập thiện, là đi vào con đường của thiện, thiện đạo. Nếu ai mà niệm Phật là tu thập thiện, là đi vào con đường của thiện, thiện đạo. Một câu niệm Phật là tu thập thiện, là đi vào con đường thiện, thiện đạo. Niệm Phật là tu giới định và vào huệ. Nếu ai niệm Phật, tức là người đó đi vào con đường giới định và tuệ. Này, nếu ai niệm Phật, tức là tu thập thiện rồi. Mà ai niệm Phật, tức là tu giới, tu định và tu tuệ rồi. Tức là đi vào con đường giải thoát. Bởi vì sao? Bởi một khi chí tâm niệm Phật thì đã tạo ra ba cái duyên lành với Phật. Một câu niệm Phật thì tạo ra ba cái duyên lành với Phật. Một là thân duyên, hai là cận duyên, ba là tăng thượng duyên. Ta còn 10 phút nữa tôi giảng phần này nhé. Như vậy là niệm Phật cũng là tu thập thiện, là đi vào con đường thiện đạo. Niệm Phật cũng là tu giới định huệ, là đi vào con đường giải thoát. Bởi vì một khi chí tâm niệm Phật thì đã tạo ra ba duyên lành với Phật. Ai mà chí tâm niệm Phật thì tạo ra ba duyên lành với Phật. Tam duyên là gì? Là thân duyên, là cận duyên và tăng thượng duyên. Thân duyên là sao? Thân duyên là miệng thường niệm Phật thì Phật thường nghe. Miệng có thường niệm Phật thì Phật thường nghe. Như thế là tu hạnh thiện khẩu nghiệp. Đó là tu cái hạnh thiện khẩu. Khẩu nghiệp tức là cái miệng ta có thanh tịnh không? Thân duyên là miệng thường niệm Phật thì Phật thường nghe. Như thế là tu cái hạnh thiện nghiệp. Khẩu nghiệp là bốn nghiệp ác: vọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, không có chỗ để khởi ra. Miệng ta thường niệm Phật thì bốn cái thứ đó: vọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, không có chỗ để khởi ra. Phải không? Khi chúng ta tư niệm Phật rồi thì bốn cái nghiệp ác đó không có khởi ra. Và thân thường lễ Phật thì Phật thường thấy, như thế là tu cái hạnh thiện thân nghiệp. Ba cái nghiệp ác: sát sanh, trộm cướp, tà dâm, không có chỗ hở để khởi ra. Khi chúng ta thường lại Phật, niệm Phật thì cái thân ta gì? Hành thân thiện nghiệp thì ba cái nghiệp ác: sát sanh, trộm cướp, tà dâm, không có chỗ hở để khởi ra. Nếu chúng ta thường lại Phật thì cái thân ta lúc đó có sát sanh không? Có trộm cướp không? Có tà dâm không? Tức là ba cái nghiệp ác nó không có chỗ hở để khởi ra. Tâm thường tưởng đến Phật, như vậy là miệng thường niệm Phật, thân thường lễ Phật, tâm thường tưởng đến Phật thì Phật thường biết. Như thế là tu cái hạnh thiện ý nghiệp. Ba cái nghiệp ác: tham lam, sân hận, si mê, không chỗ hở để khởi ra. Như vậy là niệm Phật có phải là tu thập thiện không? Vâng. Mà niệm Phật có phải tu giới định và tuệ không? Cho nên ba căn của ta là thân, khẩu và ý, và ba thức của Phật nghe thấy và biết. Ba thân của ta thì gồm có gì? Ba căn của ta là thân, khẩu và ý, và ba thức của Phật là nghe thấy biết, không rời nhau. Như thế là ta vừa kết được duyên thân với Phật, thân duyên, và là tu thập thiện rồi. Chắc là ta thường thường kết duyên với Phật. Như thế là chúng ta kết được duyên thân với Phật, thân duyên, và là tu thập thiện đạo nữa. Cận duyên là gì? Cận duyên là khi niệm Phật đến thời kỳ nhất tâm bất loạn. Đây là cận duyên, là khi chúng ta niệm Phật đến thời kỳ nhất tâm bất loạn rồi, tức là sự nhất tâm, thì tâm mình cảm được tự tâm của Phật, tâm mình cảm được tự tâm của có Phật và cũng đáp đúng lại sức đại nguyện của Phật thì Phật ứng hiện cho mình thấy. Nếu hai cái cùng tương ứng với nhau thì Phật sẽ ứng hiện cho mình thấy, đó gọi là cặn cặn duyên. Vì thế có người niệm Phật đến lúc thấy Đức Quán Thế Âm rồi đầu Đức Phật A Di Đà hiện, thấy Hoa Sen hiện, bởi vì lúc đó từ tâm của Phật và sự nhắc tâm của ta đáp đúng lại sự đại nguyện của Phật thì Phật ứng hiện cho mình thấy, thế là mình có duyên gần với Phật. Mà có duyên gần với Phật thì được cặn duyên rồi thì mình đã tu chánh huệ, vì niệm này cặn duyên nối tiếp niệm kia, niệm cho tới mức niệm mà không niệm, không niệm mà niệm rồi, niệm cho đến mức là không niệm mà niệm rồi, thế là chúng ta được cái cặn duyên, tức là gần gũi với Phật. Cái thứ ba là tăng thượng duyên. Đã có duyên gần với Phật rồi, đã tỳ giới, đã nhập định và đắc huệ rồi, thì khi lâm chung có Đức A Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và Đại Hải chúng Bồ Tát tiếp dẫn và Tây Phương Cực Lạc, đó là tăng thượng duyên. Khi đã được hai cái duyên trên là thân duyên và cặn duyên, thì cái thứ ba là tăng thượng duyên. Thì đã có duyên gần với Phật rồi, đã trì giới, đã nhập định, đã đắc huệ rồi, thì khi lâm chung có Đức A Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và Đại Hải chúng Bồ Tát tiếp dẫn và Tây Phương Cực Lạc, đó là tăng thượng duyên. Niệm Phật mà không khác tu thập thiện của thiên thừa, niệm Phật không khác với giới định huệ của thanh văn và duyên giác, niệm Phật không khác với tu lục ba la mật của hàng Bồ Tát đại thừa. Nhưng mà là niệm Phật tức là tu thập thiện, niệm Phật tức là tu giới định tuệ của hằng thanh văn duyên giác, niệm Phật tức là tu lục ba la mật của hằng Bồ Tát rồi. Như vậy niệm Phật mà đắc được tam duyên thì công đức của môn niệm Phật khó có thể nghĩ lường được. Do đó nên pháp niệm Phật được tôn xưng là bửu vương tam muội. Cho nên chỉ niệm Phật là đủ tu thập thiện, cũng là niệm Phật là tu thập thiện, niệm Phật là tu giới định tuệ của hằng thanh văn duyên giác, niệm Phật tức là tu lục độ của hàng Bồ Tát rồi. Niệm Phật mà đắc tam duyên thì công đức công môn niệm Phật khó có thể nghĩ lường được. Do đó niệm pháp niệm Phật là tôn xưng là bửu vương tam muội. Cho nên nếu chuyên tu thì trăm người tu trăm người được vãng sanh, còn tập tu thì nghìn muôn khó được một hai. Nếu ai mà chuyên tu thì trăm người tu trăm người được vãng sanh, còn tập tu thì nghìn muôn khó được một hai. Nếu tập tu thì ngàn muôn khó được một hai người. Nếu ai chuyên tu thì sao? Thì trăm ngàn tu thì trăm ngàn người được vãng sanh, mà ai mà tập tu tức là tu một cách tập nhập. Ý, có tu tập nhập không? Hôm nay tu mai nghỉ không? Lúc nào vui tu mà lúc nào buồn nghỉ không? Tức là gọi là tập tu. Cho nên tất cả những người niệm Phật phải biết hàm dưỡng cái liên thai, cần phải công phu niệm miên mật kín đáo. Miên mật có nghĩa là gì? Là kín đáo mà không hở, không để sơ hở. Như gà ấp trứng luôn luôn phải cho hơi ấp hơi ấm tiếp tục mới có thể nở con. Nếu ngày nay ấp ngày mai bỏ đi thì tất nhiên là trứng bị hư thôi. Và con nghĩ hả?